cho nên tất cả hóa thân của Đức Phật đều không có lìa cái trí tuệ nói trên, cho nên hóa thân nào cũng đi đứng nằm ngồi cũng chỉ là thể hiện cái trí tuệ đó mà, tự thể hiện cái Phật chi kiến đó. Thành ra tuy rằng là vẫn đa thân, đa tâm, đa hành, đa giải, thế nhưng mà chung cục vẫn là một, cũng quy về một thôi. Tất cả đều đưa đến cái vấn đề rằng là ngộ nhập Phật chi kiến hay là khai thị Phật chi kiến. Hay là khi mình hiểu như vậy đó thì mới gọi là nhất tâm, hay mới gọi là bất loạn, hay mới gọi là chính niệm. Hay là mình có thể lấy cái chữ nhất tâm bất loạn thì mình thấy rằng là mấy kỳ trước mà thầy có nói rằng là thật tình ra thì không phải là của Liên Tông chú trọng tới nhất tâm bất loạn, mà là Thiền Tông cũng chú trọng tới nhất tâm bất loạn. Anh Thiền Tông mới nói là hành chủ tọa ngoạn giai thị thiền định, là đi đứng nằm ngồi gì đó thấy đều là thiền hết, chứ không phải thiền chỉ là ngồi. Nếu thiền mà là ngồi thì ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng đã nói với lại Mã Tổ Đạo Nhất là ngồi không có thể thành Phật, tại Phật không phải là ngồi, ngồi cũng dính dáng tới Phật, tại sự thành Phật không có dính dáng đến sự thành cái ngồi hết. Đó là lời của một vị tổ sư mà được người ta phỏng đoán một cái xác suất rất là cao, người đó là vị tổ thứ bảy sau Huệ Năng. Tại vì mình biết rằng là ngài Huệ Năng có truyền y bát, nhưng trong số các vị cao đồ của Huệ Năng đó, người ta phỏng đoán thôi, hậu nhân phỏng đoán một trong bốn người được đoán là trong bốn người đó khẳng định có một người là thất tổ, nhưng ngài Huệ Năng không có chính xác nói là ai hết, thì người ta không biết, ta chỉ đoán thôi. Thì mới biết đó là đứng đầu hết, xác suất mà cao nhất nó có thể nói là Nam Nhạc Hoài Nhượng, người mà nói câu đó với Mã Tổ Đạo Nhất. Và ba vị sau này là ngài Vĩnh Gia Huyền Giác, ngài Thanh Nguyên Hành Tư và ngài Hạ Trạch Thần Hội. Và bốn người đó người ta thẩm đoán và xét đoán, thì bốn người đó trong đó hai ngài, tức là Thanh Nguyên Hành Tư với Nam Nhạc Hoài Nhượng là dưới trướng của hai ngài đó, về sau này phát sinh ra năm tông phái thiền. Là phát sinh ra năm tông phái thiền, thiền về sau này phân ra thành những cái phái nhỏ bằng những cái cách độ sinh như thế nào. Rồi viết đại khái thì dụ như là quy phái thiền Quy Ngưỡng, Lâm Tế, phái Pháp Nhãn, phái Vân Môn, phái Tạo Động. Thì ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng hết hai phái, ngài Thanh Nguyên Hành Tư hết ba phái, là duy chứng. Thì ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng là giáo hóa Mã Tổ, là Mã Tổ khi tu hành không tụng kinh, không học đạo, chỉ tham thiền, chỉ ngồi tu thiền, mà ngồi tu ở ngay bên cạnh Tam Sinh Tháp của ngài Huệ Tư. Huệ Tư là thầy của Trí Giả. Trí Giả là được coi như là người mà một vị nổi danh nhất của Pháp Hoa Tông, và sau này người ta lấy tên cái chỗ ở của ngài, người ta gọi tên của tông, người ta gọi Pháp Hoa Tông, người ta gọi Thiên Thai Tông, coi như là một vị tổ sư là khai sáng đến cái tư tưởng của Thiên Thai sau này. Trí Giả là đệ tử của Huệ Tư. Ngài Huệ Tư tịch đi ba kiếp liên tiếp, hiện thân tu ở một chỗ, tu khổ hạnh ghê lắm, rồi chết rồi sau đó có một người khác tới đó tu, rồi chết, người ta lại chôn ở đó. Rồi đến lần thứ ba là Huệ Tư, lần thứ ba là ngài Huệ Tư. Rồi thì người ta mới hiểu rằng là hai cái thân trước, hai cái ngôi cổ mộ mà được xây cất ở đó mà ngài ngồi gần nó tu á, chính là thân của ngài. Thành ra vì vậy khi Huệ Tư nhập diệt á, thì đồ chúng chôn cái thân mới của ngài với lại hai cái thân cũ nhập lại với nhau, thành ba cái ngôi cổ mộ xây sát nhau, dựng chung một cái tháp, tháp mới gọi là Tam Sinh Tháp, là tháp của ba đời tu hành. Thì ngài Mã Tổ Đạo Nhất này đến cái Tam Sinh Tháp nó ngồi tu thiền, bất động, ngày đêm ngồi thiền. Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng thì lên trên núi đó, sau khi từ giá Lục Tổ Huệ Năng, thì về trên núi Nam Nhạc lập chùa, bây giờ ngôi chùa đó gọi là Phúc Nghiêm Tự. Thì ngài ở Phúc Nghiêm Tự gần Tam Sinh Tháp lắm. Thì Hoài Nhượng thấy đạo nhất Môn Tăng không có động thủ, không có làm một cái gì hết, không tụng kinh gõ mõ, mà tối ngày ngồi thiền, ngồi ngoài tháp, không ở trong chùa. Thành ra ngài Hoài Nhượng cũng mỗi ngày cứ vác cạch mài mài thép, mà mới đầu Mã Tổ ngồi thiền để nhất tâm bất loạn, là bất kể cái gì ở xung quanh có biến động đi chăng nữa, tâm ngài cũng chẳng động. Nhưng mà chung cục cái mài gạch của Hoài Nhượng nó làm cho tâm của Mã Tổ phải động. Anh Nam Mã Tổ bắt đầu kỳ quặc và hỏi là ông cớ gì mà ngày nào cũng ra đây mài gạch à? Hoài Nhượng kiên nhẫn như vậy cũng chẳng làm gì hết, cũng chẳng tham thiền, bỏ cả tụng kinh tham thiền đi mài gạch không à? Mà cứ ra ngay trước mặt Mã Tổ ngồi mài cột kẹt ngày này cũng ngày khác, khiến Mã Tổ không thể không động. Và hỏi chứ ông làm gì ngày nào cũng thấy mài gạch chứ? Hoài Nhượng nói mài đằng mà làm gương soi. Mã Tổ bật cười, gạch mà mài mà thành gương, đó, làm gì có chuyện đó. Hoài Nhượng bảo nếu mà mài gạch mà đã ông thành gương á thì ngồi thiền để thành Phật. Thì nhớ ở trong Pháp Hoa Kinh có nói này, ngài Đại Thông Chí Thắng Vương Phật trong 10 kiếp tham thiền mà Phật pháp không hiện tiền. Lý do thì ngài Hoài Nhượng chỉ nói rằng là ngài Hoài Nhượng nói rằng là nếu mà ngồi mà bảo rằng là mình ngồi thiền thì thành Phật, ngồi thiền thì thành Phật. Thì đây là nói xét trên cái phương diện của nhân quả. Thì ngài nói rằng là thành Phật không phải do ngồi. Đức Phật mà thành Phật là này là diễn tả riêng, chứ phải ngài Hoài Nhượng nói. Ngài Nhượng chỉ có nói là thành Phật không có dính dáng với ngồi. Nếu mà bảo là ngồi để thành Phật thì ngồi cũng phải nhân để đạt được kết quả là thành Phật. Tại vì Đức Phật thành Phật đó, nhìn ở trong tất cả những cái quá khứ của ngài tu hành, đó là hành Bồ Tát đạo. Chẳng hạn như trong kinh Pháp Hoa này nói lý do Đức Phật thành đạo. Khi mà Long Nữ thành Phật tức thời sau khi được ngài Văn Thù Sư Lợi khai thị Phật Chí Kiếm, thì Long Nữ thành Phật tức thời, thì ngài Chí Tích Bồ Tát là từ phương khác đến. Mình biết rằng khi Đức Phật thuyết Pháp Hoa Kinh, người chư Phật ở mười phương đều ứng hiện, và các vị thị giả đồng đến theo, các vị thượng thủ, các đại Bồ Tát ở các cõi khác cũng đến. Ngài Chí Tích là một trong thượng thủ các cõi nước khác. Ngài Chí Tích Bồ Tát mới tin rằng là Long Nữ thành Phật nhanh như vậy. Lý do là ngài Chí Tích nói là bằng cái con mắt pháp nhãn này của tôi, tôi nhìn tôi thấy rằng khắp tam thiên đại thiên thế giới này không có một vi trần nào Thích Ca Mâu Ni chưa từng xả thân vì chúng sinh, do tất cả những công đức đó kết hợp lại mới thành được Phật đạo. Thì làm thế nào mà một cô bé chỉ 7-8 tuổi như Long Nữ mà mới nghe Văn Thù Sư Lợi khai thị như vậy thành Phật được? Tức là cái ý của Chí Tích nói rằng là Đức Phật phải trải qua cái sự mà tu hành Bồ Tát đạo như vậy, hành Bồ Tát đạo mới thành được Phật pháp. Mà hành Bồ Tát đạo đó mà chứng tỏ là ngài đương nguyện nhất thiết chúng sinh, thể độ nhất thiết chúng sinh, nên không một vi trần nào mà chưa từng vì nhất thiết chúng sinh mà xả thân, mà thành tựu Bồ Tát đạo, thành tựu Bồ Đề tâm như vậy mới thành được chính đẳng chính giác. Cái ý của Chí Tích nói như vậy, là ngài Chí Tích Bồ Tát. Thành ra ở đây mà nói rằng cái lý do mà Đức Phật thành đạo là thành tựu cái tâm Bồ Đề đó. Tức thành tựu cái tâm Bồ Đề đó là thành tựu cái tâm độ sinh. Mà cái tâm độ sinh đó của ngài không có nghỉ, nghĩa là đi đứng nằm ngồi gì đó đều vì chúng sinh hết. Cho nên vì vậy mà mình người xuất gia mở đầu học tỳ ni oai nghi này nọ, đi đứng nằm ngồi đều phải niệm. Nhất thiết hành động của mình là đương nguyện chúng sinh, chiếu theo phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Đi đứng nằm ngồi nhất thiết cái gì cũng đương nguyện chúng sinh hết. Không có mình ở trong, không có ngã ở trong. Không phải chính niệm là đi nghĩ mình đi, ngồi nghĩ mình ngồi, mà chính niệm là đi là nghĩ là vì chúng sinh, đứng vì chúng sinh, để làm sao để trong tâm niệm của mình chỉ có một chữ thôi, vì chúng sinh. Đó là đáp ứng với tinh thần thể độ nhất thiết chúng sinh. Do vì thể độ nhất thiết chúng sinh mà Phật pháp năng thành. Tại sao? Dễ hiểu, Tại vì nếu vì mình á thì dục thành, mà nếu vì nhất thiết chúng sinh á thì dục bị diệt. Tại vì dục phát sinh từ ngã, mà dục không có phát sinh từ nhất thiết chúng sinh. Từ nhất thiết chúng sinh là hành động xả dục, tức là hành động hy sinh tất cả những cái gì về mình để phụng sự chúng sinh, như Đức Bổn Sư đã từng làm.